Cầu nguyện giải cứu dành cho trẻ em. Tác giả Fran Hammond. Chương 7. Những trường hợp đặc biệt. Phạm tội do chứng tâm thần phân liệt. Chúng tôi đã tới một bang ở phía đông để cầu nguyện giải cứu và ở tại nhà của một người mẹ đơn thân có hai cậu con trai. Người mẹ đã chia sẻ với chúng tôi về những rắc rối kỳ lạ của cậu con trai tên là Johnny, mới 6 tuổi của cô ấy. Đó là một cậu bé rất đẹp trai. Ngoài việc Johnny có vẻ khá hiếu động, thì rất khó để hình dung cậu bé có thể có những hành động theo như người mẹ kể lại. Người mẹ bắt đầu kể với chúng tôi đứa trẻ đó đã phá phách như thế nào. Cô ấy kể rằng nó phá hoại tất cả đồ chơi mà người ta cho nó ngay khi vừa cầm đến chúng. Nếu nó không thể xé vụn đồ chơi bằng tay, nó sẽ ném đồ vật đó vào tường hoặc xuống sàn nhà. Thằng bé không trân trọng giá trị của bất kỳ đồ vật nào mà mình sở hữu. Một vấn đề khác đó là sự mê thích đùa nghịch với lửa của thằng bé. Germany đã gây ra một vài vụ hỏa hoạn mà nhẽ là có thể thiêu rụi cả căn nhà. Bây giờ người mẹ phải cất tất cả các loại diêm, tránh xa ra khỏi tầm mắt và tầm với của thằng bé. Người mẹ tiếp tục kể thêm, cô ấy đã từng nghĩ rằng có thể nuôi một con thú cưng sẽ giúp cho tính cách cậu bé hài hòa hơn, nên mẹ đã mua cho cậu bé một chú chó rất xinh. Nhưng Johnny đã đối xử rất tàn bạo đối với chú chó đó. Cậu ta chỉ muốn kéo đuôi, đấm đá hoặc khiến cho con chó không thể thở được. Nếu người mẹ không ngăn thằng bé lại, thì có lẽ con chó cũng không thể sống sót. Cuối cùng cô ấy phải cho chú chó đi trước khi bi kịch xảy ra với nó. Không chỉ với chó, Johnny còn rất độc ác với tất cả các loài vật sống mà cậu ta tiếp xúc. Dường như cậu ta luôn bị thôi thúc làm những trò tàn ác để làm bị thương hoặc giết bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt của mình. Điều thật sự khiến mẹ cậu bé sợ hãi đó là niềm đam mê của con trai đối với vũ khí. Thằng bé sẽ không buông tay mình khỏi các loại dao trong bếp. Vì thế nên người mẹ phải rất cẩn trọng cất các loại dao kéo ra khỏi tầm với của nó. Người mẹ cũng muốn hỏi ý kiến chúng tôi nghĩ thế nào về một món đồ mà con trai mình đã lấy về từ một cậu bé khác. Cô ấy chưa từng thấy một vật thể nào giống như vậy. Đó là một ngôi sao bằng sắt phẳng, đường kính khoảng hơn 10 cm, các cạnh sắt khá là sắc nhọn. Đứa bé đưa vật này cho con trai cô và nói rằng đó là một ngôi sao Trung Quốc. Chúng tôi cũng chưa từng nhìn thấy đồ vật này trước đây. Nhưng sau khi nghe tất cả các vấn đề của thằng bé, chúng tôi biết rằng sẽ không an toàn nếu để cậu ta giữ đồ vật này. Sau đó chúng tôi hỏi thêm một vài người xung quanh và biết rằng ngôi sao Trung Quốc đó chính là một thứ vũ khí được thiết kế để ném đi nhằm tấn công người khác. Người mẹ này hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ấy đã cố gắng làm tất cả những gì mình biết nhưng không đạt được một kết quả nào. Cô ấy đã làm tất cả để kỷ luật cậu bé một cách kiên định và nghiêm khắc. Nhưng Johnny không có bất kỳ chuyển biến nào sau mỗi lần bị trừng phạt. Người mẹ không thể nào quản lý hoặc dạy dỗ được Johnny. Đó quả thật là một thằng bé bất trị. Khi chúng tôi cầu nguyện giải cứu cho Johnny, thì cụm từ tội ác gây ra do chứng tâm thần phân liệt đến với vợ tôi như một lời tri thức. Nhiều năm trước đó, Chúa Thánh Linh đã ban cho vợ tôi một mặc khải về chứng tâm thần phân liệt, một hệ thống các tà linh đã gây ra các nan đề, từ đó được gọi là tâm thần phân liệt. Một từ ghép Hy Lạp có nghĩa là tâm trí bị phân chia. Vì mỗi người đều chịu áp chế của linh này, tùy theo chừng mực nào đó, nên có thể thấy rõ tâm thần phân liệt là một chiến lược chủ đạo của ma quỷ. Kinh Thánh định nghĩa tâm thần phân liệt là sự phân tâm. Gia Cơ chương 1 câu 8 được dịch từ tiếng Hy Lạp, nó cũng có nghĩa là phân chia tâm hồn. Một người nói một người với hai hoặc nhiều hơn nhân cách khác nhau. Trong nhiều năm, chúng tôi đã cầu nguyện cho vô số trường hợp với các kiểu nan đề về tính cách do ma quỷ điều khiển, quyến rũ, đê tiện, ma mãnh, độc ác, cay nghiệt, nhu nhược và các vấn đề tính cách khác. Nhưng đây quả là một điều mới mẻ với chúng tôi, hành vi tội ác. Thế nhưng điều này cũng có thể lý giải được. Chúng tôi tin rằng tất cả các cá tính mắc chứng tâm thần phân liệt đều được bắt nguồn từ những tổn thương do bị bỏ rơi, lạm dụng, bị ruồng bỏ và hoặc bị phản bội. Bị bỏ rơi dẫn đến sự tự khước từ chính mình, và việc từ bỏ bản thân sẽ khiến người đó trở thành một người có tính cách hoàn toàn khác với tính cách Chúa tạo dựng nên họ thuở ban đầu. Tính cách con người mới được hình thành này là tính cách của ma quỷ. Quay trở lại với Johnny, chúng tôi được kể rằng bố mẹ cậu bé ly hôn từ khi cậu 4 tuổi. Sau cuộc ly dị đó, cậu bé trở nên rất giận dữ, hung hăng và có xu hướng phá hoại một cách tàn bạo. Sự đổ vỡ trong gia đình đã khiến cho Johnny phải chịu tổn thương của việc bị ruồng bỏ, và đó chính là khởi nguồn cho những rắc rối của cậu bé. Giờ đây, cậu bé bùng phát sự giận dữ và hung hăng với tất cả mọi người và tất cả mọi việc. Khoảng một năm sau đó, chúng tôi nhận được lá thư làm chứng từ mẹ của Johnny nói rằng cậu bé đã thực sự đắc thắng trên những hành vi độc ác do chứng tâm thần phân liệt gây ra. Một buổi cầu nguyện duy nhất đó đã suy chuyển tình huống. Sau những kinh nghiệm với Johnny, chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng những đứa trẻ khác cũng có biểu hiện tội ác do ảnh hưởng của tà linh tâm thần phân liệt. Một vài trẻ còn rất nhỏ, thậm chí mới chỉ 3 tuổi. Gốc rễ của những nan đề này thường là những tổn thương sâu sắc trong tâm hồn đứa trẻ. Bố mẹ ly dị, bị từ bỏ, bị lạm dụng, bị ruồng bỏ và những điều tương tự. Một đứa trẻ được gắn kết với bố mẹ ngay từ khi chào đời là một điều kiện hết sức quan trọng. Thực tế, mối liên hệ này được bắt đầu từ trước khi trẻ ra đời thông qua những lời nói yêu thương chào đón đứa trẻ trong bụng mẹ. Khi đứa trẻ ra đời, những cử chỉ yêu thương và sự săn sóc tận tụy sẽ tiếp tục thắt chặt sợi dây liên kết này. Khi sợi dây gắn kết đó bị khước từ, đổ vỡ hoặc gián đoạn, đứa trẻ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi và bất an. Có rất nhiều hậu quả khác có thể xảy ra từ việc bị ruồng bỏ. Tội ác do chứng tâm thần phân liệt chỉ là một trong số các hậu quả đó. Chúng tôi không phải là các nhà tâm lý học. Chính vì thế, chúng tôi thường không sử dụng các từ ngữ chuyên ngành tâm lý học. Những từ ngữ chúng tôi sử dụng được ban cho thông qua ân tứ thánh linh, gọi là lời tri thức và khả năng phân biệt các thần. Cô-rinh-tô nhất chương 12, câu 8, câu 10. Các bác sĩ chuyên khoa thần kinh có thể có một diễn giải khác cho những gì mà chúng tôi gọi là tội ác do chứng tâm thần phân liệt. Họ có thể gọi đó là bệnh thần kinh, hoặc bệnh lệch lạc nhân cách, hoặc một bệnh gì đó. Những biến thái khác của tội ác do chứng tâm thần phân liệt gây ra, qua nhận định của chúng tôi khi quan sát một vài cá nhân, đó là xu hướng sa vào các vấn đề tình dục lệch lạc, ăn cắp và nghiện ngập. Điều quan trọng là phải xử lý các linh này trong người đó càng sớm càng tốt. Chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì một vụ giải cứu mà chúng tôi có thể khởi sự. Một vụ giải cứu trẻ em khỏi linh tội ác do chứng tâm thần phân liệt gây ra đã bẻ gãy âm mưu và kế hoạch của Satan nhắm tới việc lệch lạc hóa nhân cách của trẻ, khiến cho gia đình trẻ khốn đốn và biến chúng trở thành mối đe dọa của xã hội. Rối loạn nhân cách. Rối loạn đa nhân cách là một thuật ngữ khác của chuyên ngành tâm lý học, có nghĩa tương tự như điều chúng tôi gọi là tội ác do chứng tâm thần phân liệt. Theo quan điểm của chúng tôi, việc sử dụng từ chuyên ngành tâm lý học hay chẩn đoán những triệu chứng theo tâm lý học không có ích gì. Các nhà tâm lý học tiếp cận những nan đề của con người theo góc nhìn từ sinh lý và tâm lý, trong khi chúng tôi tiếp cận vấn đề từ khía cạnh thuộc linh. Họ tìm kiếm những sự mất cân bằng về hóa học và tâm lý dẫn đến những bệnh tật về thần kinh và đưa ra những phương pháp chữa trị thông qua thuốc men và tâm lý trị liệu. Chúng tôi trái ngược lại, tiến hành suy xét những vấp phạm thuộc linh và những tổn thương thuộc linh, sau đó trục xuất tà linh. Khi bản chất của vấn đề thuộc về trận chiến thuộc linh, thì những giải pháp tâm sinh lý không giải quyết triệt để được gốc rễ của sự việc. Rối loạn tăng động, mất tập trung. Rối loạn tăng động mất tập trung là một thuật ngữ tâm lý học đang được chú ý. Đặc điểm của chứng rối loạn tăng động mất tập trung là sự mất tập trung, bốc đồng và không thể ngồi yên một chỗ. Rối loạn tăng động mất tập trung chỉ là một cái tên mới của một vấn đề cũ. Và ngày càng có nhiều bậc cha mẹ hỏi chúng tôi, chứng rối loạn tăng động có phải là do ma quỷ gây ra không? Thật là không khôn ngoan nếu chỉ đổ lỗi cho ma quỷ. Một số nan đề trong quá trình học tập của trẻ xảy ra bởi những tổn thương não bộ trong quá trình mang thai, do người mẹ nghiện rượu và các loại ma túy khác. Các biến chứng thai sản, chấn thương, sốt cao và một số bệnh nặng cũng có thể làm tổn hại đến chức năng của não. Thêm vào đó, một số suy giảm chức năng thần kinh còn có nguyên nhân do di truyền. Điều này có nghĩa rằng một vụ giải cứu không phải luôn luôn là chìa khóa giải quyết vấn đề. Một số khó khăn trong việc học tập của trẻ cần đến phép lạ chữa lành. Một số những khó khăn trong học hành lúc đầu xuất phát do nguyên nhân vật lý, nhưng cũng có thể do ma quỷ kết hợp tác động gây nên. Giải pháp cho những trường hợp này là sự phối hợp giữa điều trị và cầu nguyện giải cứu. Tuy nhiên, một số nan đề học hành khác cũng có thể hoàn toàn do ma quỷ. Và lúc này, một vụ giải cứu chính là cách giải quyết. Khi cố gắng để chẩn đoán những rối loạn trong học tập của trẻ, chúng ta cần hỏi, đứa trẻ đó có nhận được sự giám sát cần thiết không? Gia đình của đứa trẻ có nền nếp không? Cha mẹ có thường xuyên kỷ luật con không? Đứa trẻ có nhận được sự quan tâm đầy đủ không? Những triệu chứng được chẩn đoán là rối loạn tăng động mất tập trung có thể chính là hiện tượng bị khống chế bởi các linh gây mất tập trung, cản trở việc học tập, rối trí, ức chế thần kinh, trói buộc tâm trí, chán nản, mơ mộng ảo tưởng, trốn tránh thực tế hoặc trách nhiệm và những ký ức đau buồn. Chúng tôi đã ghi nhận được những kết quả đáng kể thông qua một vụ giải cứu đối với các trường hợp gặp nhiều khó khăn trong việc học. Chúng tôi đã làm chứng về những sự tiến bộ ngay tức thì về điểm số ở trường học, như một bằng chứng về sự tiến bộ trong khả năng học tập của trẻ. Những em từng bị xếp vào các lớp học đặc biệt đã được chuyển sang những lớp học bình thường. Một sai lầm khá phổ biến mà chúng tôi thường mắc phải trong một vụ khi gặp những trường hợp giải cứu dai dẳng và chưa hoàn tất, đó là cố gắng truy đến cùng những tà linh còn đang lẩn trốn. Chúng tôi đã tin rằng nếu một tà linh cụ thể nào đó bị nhận diện và trục xuất, thì sự đắc thắng cuối cùng sẽ đến. Một vài người đã chạy khắp các nơi để tìm sự trợ giúp từ nhiều người khác nhau trong một vụ giải cứu nhằm tìm ra tà linh then chốt này. Thông thường, Sự giải cứu then chốt lại nằm ở việc cầu nguyện đuổi cả một ổ hang động tà linh, và đó là phương pháp áp dụng hiệu quả cho mọi trường hợp giải cứu. Điều quan trọng là chúng ta cần phải nhận diện được cánh cổng đầu tiên ma quỷ đã bước vào nằm ở đâu để đuổi chúng đi. Nếu như chỉ thuần túy cắt bỏ những lá hoặc nhánh là những phần nổi của một vấn đề thì sẽ không giải quyết được triệt để tận gốc rắc rối đó. Trẻ được nhận làm con nuôi. Những đứa trẻ được nhận làm con nuôi là những trẻ bị chia cắt hoàn toàn với cha mẹ đẻ của mình. Bất kể tình huống nào đã đưa đẩy chúng đến hoàn cảnh này, cho dù bố mẹ nuôi có yêu thương chúng đến đâu, thì những đứa trẻ đó luôn cảm thấy tổn thương vì bị bỏ rơi, và điều này cần phải được thanh tẩy. Sự bỏ rơi mở cánh cửa khiến cho tà linh có thể tấn công đứa trẻ. Mức độ bị tà linh áp chế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố hoàn cảnh khác. Ví dụ, một số trẻ được nuôi trong một hệ thống các nhà tình thương tạm thời. Chúng không được một gia đình nào nhận nuôi lâu dài, mà bị thuyên chuyển từ nhà này sang nhà khác. Việc này sẽ khiến đứa trẻ bị sốc không khác gì một cái cây non nớt khi mỗi ngày lại bị nhổ lên và trồng lại ở những nơi khác nhau. Mỗi lần đứa trẻ bị chuyển từ nơi này sang nơi khác thì cảm xúc của chúng lại bị xáo trộn. Đứa trẻ đó phải đóng lại những tình cảm của mình dành cho gia đình và môi trường mà nó đã được trồng ở đó một thời gian, và học cách mở lại từ đầu tình cảm của mình tại một môi trường mới, với những con người mới, và tất cả mọi thứ đều mới mẻ lạ lẫm. Đối với một số trẻ, áp lực của việc liên tục đóng và mở tình cảm sẽ khiến chúng trở nên chai lì và tê liệt về mặt tinh thần. Đứa trẻ đó có thể trở nên nóng giận, bạo lực, nổi loạn, không thể thích nghi hoặc có tính nhút nhát. Bên cạnh việc được nhận nuôi tạm thời, những biến cố khác xảy ra trong thời thơ ấu của trẻ cũng có thể khiến chúng đóng và mở cảm xúc. Ví dụ, có nhiều đứa trẻ có bố mẹ ly dị và chúng bị đá qua đá lại giữa bố và mẹ. Mỗi lần trẻ tạm xa bố để về sống với mẹ, hoặc ngược lại, chúng lại phải đóng và mở cảm xúc của mình từ người này sang người kia. Hoàn cảnh sống giữa hai gia đình của bố và mẹ cũng có thể hoàn toàn khác nhau, và còn liên quan tới cha dượng, mẹ kế, anh chị em cùng cha, khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Hai ngôi nhà có thể có những quy định khác nhau, đồ ăn khác nhau, nếp sinh hoạt khác nhau, tính khí khác nhau và những sự kỷ luật khác nhau. Khi đứa trẻ đang bắt đầu thích nghi với môi trường này thì lại đến lúc nó phải chuyển sang một môi trường khác. Vì vậy, cảm xúc của đứa trẻ đó bắt đầu trở nên trơ lì. Khi chúng tôi được yêu cầu cầu nguyện cho Julia, thì cô bé còn chưa đến tuổi đi học. Cô bé rất nhút nhát và thường khép mình trong một vỏ bọc khi nói chuyện. Cô bé không thể hòa hợp với cha mình và cũng không muốn làm gì cùng ông ấy. Công việc của người cha đòi hỏi ông ấy phải xa nhà 5 ngày mỗi tuần. Ông ấy chỉ có thể ở nhà vào các ngày cuối tuần. Khi bố rời khỏi nhà, Julia thường đóng cảm xúc lại trong những dòng nước mắt và cảm thấy bị bỏ rơi. Khi bố trở về nhà, con bé bắt đầu mở lại cảm xúc của mình với bố. Sau một vài năm như vậy, cuối cùng cảm xúc của con bé trở nên trơ lì. Khi người cha trở về nhà, con bé thậm chí không thèm nhìn hoặc không cần biết đến sự hiện diện của bố mình. Billy, Bobby và Perry là ba anh em. Bố mẹ chúng đã ly dị khi chúng mới được 2, 3 và 4 tuổi. Bọn trẻ sống với mẹ, còn người bố thì không còn liên quan đến cuộc sống của chúng nữa. Người mẹ đã tái hôn 2 lần trước khi các cậu bé đến tuổi vị thành niên. Trước khi kết hôn lần thứ 3, người mẹ đã được tái sanh và sau đó kết hôn với một cơ đốc nhân rất tử tế. Các cậu bé đã từ chối chấp nhận người cha dượng mới làm cha mình, bởi vì đối với chúng, người này chỉ là một người đàn ông khác, và có thể sẽ chẳng tồn tại trong cuộc sống của chúng lâu dài. Chúng đã đóng các cảm xúc của mình đối với người gọi là cha và đóng cánh cửa thuộc linh của mình đối với Đức Chúa Trời. Chúng bắt đầu bước vào cuộc sống với rượu, ma túy và những hành vi đồi bại. Chúng tôi cầu nguyện rằng những chàng trai này sẽ sớm mở lòng với Chúa và tiếp nhận sự giúp đỡ Ngài ban sẵn qua thập tự giá. Giải cứu là một vụ mang lại nhiều lợi ích, nhưng điều đó không thể phát huy hiệu quả trừ khi chúng ta chấp nhận Chúa và những điều được Ngài ban cho từ thập tự giá. Chúa Giêsu đã mời gọi: "Ở những kẻ mỏi mệt và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ ban cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ." Ma-thi-ơ 11, 28-29. Giữa người mẹ và đứa con có một mối liên hệ ràng buộc đặc biệt bởi quá trình người mẹ mang thai đứa trẻ trong bụng mình suốt 9 tháng. Mỗi khi sợi dây liên hệ này bị đứt gãy, sẽ gây nên một cú sốc và tổn thương lớn cho đứa trẻ, vì nó làm chấn động đến cảm giác an ninh của đứa trẻ. Mọi trẻ em phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác, nên bất kỳ xáo trộn hoặc biến cố nào xảy ra đều có thể làm tổn thương sự an ninh trong lòng của chúng. Chúng ta cũng cần phải lường đến những sự rủa sả di truyền do tội lỗi của tổ phụ để lại. Thông thường, chúng ta chỉ biết đến một vài chi tiết về bối cảnh gia đình của đứa trẻ được nhận nuôi. Và điều này thật ra cũng không cần thiết. Chúng ta chỉ cần công bố với ma quỷ rằng đứa trẻ giờ đây đã được huyết của Chúa Giêsu bao phủ. Hãy vận dụng thẩm quyền thuộc linh trong Đấng Christ để giành lại tất cả những đặc quyền mà Satan đã đoạt được qua cánh cửa tội lỗi của tổ phụ, và đuổi tất cả những tà linh của sự rủa sả di truyền đi ra. Nhìn chung, chúng ta cần nhận biết các vấn đề khó khăn và những hành vi bất thường trong đứa trẻ được nhận nuôi, sau đó thực hiện kế hoạch chiến đấu từ những gì mà bạn quan sát được.
Chứng tự kỷ. Chứng tự kỷ không phải là một vấn đề phổ biến, nhưng là một nan đề rất nghiêm trọng đối với những ai chịu ảnh hưởng của nó. Chúng tôi đã tiếp xúc với chứng tự kỷ một vài lần trong những năm hầu việc Chúa. Trẻ em bị tự kỷ là những trẻ không có khả năng giao tiếp và nhận thức thấu đáo. Chúng sống trong sự cô lập và nhiều trẻ chỉ im lặng. Chúng dường như không nhận thức đến sự có mặt của những người xung quanh. Một đặc điểm chung là trẻ không thể nhận diện được bản thân mình. Những đại từ nhân xưng như tôi của tôi không được sử dụng đến. Chúng tôi đi đến nhiều nơi để cầu nguyện giải cứu. Vì vậy, sau khi cầu nguyện rời khỏi nơi đó, thì chúng tôi hiếm khi nhận được phản hồi về quá trình sau giải cứu. Đôi khi điều này là một bất lợi trong việc làm chứng về những bông trái lâu dài của một vụ giải cứu. Một cặp vợ chồng cũng hầu việc Chúa trong một vụ giải cứu đã chia sẻ với chúng tôi về kết quả họ có được khi cầu nguyện cho một cậu bé 14 tuổi bị mắc chứng tự kỷ. Cậu bé đó không bao giờ sử dụng đại từ nhân xưng. Cậu ta còn không đủ ổn định để tự đi đến bất cứ nơi nào. Sau lần cầu nguyện đầu tiên, họ đã thấy bằng chứng của sự đột phá. Cậu bé bắt đầu hát: "Tôi biết rằng Chúa Giêsu yêu tôi." Những ngày sau đó, cha mẹ của cậu bé kể lần đầu tiên trong đời, cậu bé đã có thể tự bắt xe buýt để đến trường mà không cần bất cứ sự giám sát nào. Norma là một bé gái 3 tuổi được đưa đến để cho vợ tôi cầu nguyện. Cô bé không nói bất kỳ một lời nào. Cha mẹ cô bé đã mang cô tới gặp rất nhiều bác sĩ và họ nói rằng họ không tìm thấy nguyên nhân vật lý nào khiến cô bé không thể nói
Đứa bé cũng rất hiếu động, luôn luôn vận động. Sau một tiếng cầu nguyện, nó mơ nằm bất rất bình an trong vòng tay mẹ. Họ đã đưa nó mơ tới buổi nhóm ở nhà thờ, và con bé thoải mái thư giãn như một con búp bê vậy. Cha mẹ nó mơ đã rất kinh ngạc về sự thay đổi rõ rệt và ngay tức thì này. Một vài ngày sau đó, chúng tôi nhận được thư từ người bạn đã đưa cô bé và cha mẹ cô đến với chúng tôi. Chúng tôi đã rất xúc động. Noma đã có thể nói một vài từ. Cô bé đã cất tiếng nói bố mẹ và chị. Sau đó chúng tôi nhận được tin rằng Noma không có thêm bất kỳ sự tiến triển nào nữa. Một kết quả kiểm tra y khoa đã chỉ ra có một sự rối loạn gen. Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh rằng giải cứu không phải là chìa khóa cho tất cả mọi nan đề, mà quỷ biết tận dụng những hoàn cảnh bất lợi. Vì vậy, sự giải cứu có thể mang tới một tác động tích cực nhất định trên hành vi của trẻ. Đột biến gen đòi hỏi sự chữa lành siêu nhiên, nhưng chúng ta không bao giờ được phép quên rằng Chúa Giê-xu là đấng giải cứu và chữa lành. Đức tin của chúng ta đặt nơi Ngài, không việc gì là không thể đối với Ngài. Lạm dụng tình dục. Hậu quả của nạn lạm dụng tình dục để lại trong mọi đứa trẻ với nhiều mức độ tổn thương khác nhau. Tuy nhiên trong mọi tình huống, hành vi lạm dụng này mở cánh cửa cho tà linh bước vào, chủ yếu là những tà linh như sau: sợ hãi, bất an, không có khả năng tự vệ, dễ bị tấn công, sợ bị lạm dụng, sợ đàn ông phụ nữ, sợ bóng đêm, nhục dục, thủ dâm khiêu dâm, tò mò tính dục, trải nghiệm tình dục đồi trụy, nghề đĩ điếm, bóng đè, mộng tinh, đồng tính nam, đồng tính nữ, sự ô uế, dơ giấy, đánh mất sự ngây thơ, tội lỗi, tự dày vào bản thân, tủi hổ, bối rối trong tình yêu, những mối quan hệ ràng buộc, tự thù ghét bản thân, chấn thương tâm lý, khó chặt ký ức. Có những biểu hiện quấy nhiễu mà chúng ta không cần phải có ân tứ siêu nhiên mới có thể nhận ra. Ví dụ như những thay đổi đột ngột trong các hành vi, những biểu hiện dễ bị sai bảo, những trạng thái đau đớn bộc lộ qua vẻ mặt của một người. Đôi khi người cầu nguyện dày dặn kinh nghiệm sẽ gặp khó khăn trong việc nhận định liệu mình đang làm việc trong sự mách bảo của ân tứ thánh linh, hay chỉ đơn giản là nhận diện được sự có mặt của tà linh và bản chất của chúng thông qua những biểu hiện trên nét mặt của người được cầu nguyện. Qua các buổi nhóm cầu nguyện giải cứu, chúng tôi đã thực hành một thói quen là quan sát khuôn mặt của những người được cầu nguyện, và thông thường chúng tôi có thể biết được những người nào đã bị lạm dụng tình dục. Tà linh lạm dụng tình dục thường khó có thể che giấu sự hiện diện của chúng thông qua những biểu hiện đỏ mặt. Người bị lạm dụng thường có những biểu hiện né tránh, nhìn thẳng, cúi đầu và thường để tóc xõa che mặt. Hội chứng đau. Hội chứng đau còn hay còn gọi là mongolic, là sự rối loạn thể chất được gây ra do những nhiễm sắc thể bất thường phát triển trong quá trình hình thành tế bào. Hội chứng đau cùng với những vấn đề khác về thuộc thể cần những phép màu chữa lành hơn là sự cầu nguyện giải cứu. Ma quỷ tìm thấy mảnh đất màu mỡ để tung hoành trên những biểu hiện dị thường, từ đó tiếp tục gây nên nhiều rối loạn và biến cố. Đây là lĩnh vực mà sự cầu nguyện giải cứu có thể hỗ trợ. Những tà linh khuấy động gây nên những hành vi rắc rối sẽ bị trục xuất. Ricky, một cậu bé 4 tuổi bị mắc hội chứng đau, được người mẹ nuôi mang đến cho chúng tôi để được cầu nguyện. Người mẹ nuôi của Ricky giải thích rằng Ricky không bao giờ chịu đi tất hoặc giày vào bàn chân trái. Để minh họa cho vấn đề này, người mẹ đã cố gắng đi giày hoặc tất vào chân trái của cậu, và ngay lập tức cậu bé cúi xuống và tháo chúng ra. Điều kỳ lạ là Ricky không có vấn đề gì nếu đeo tất hay đi giày vào chân phải của cậu bé. Vợ tôi dịu dàng cầu nguyện cho Ricky và ra lệnh cho các tà linh quấy nhiễu phải lui khỏi chân trái của cậu bé. Sau đó chúng tôi kiểm nghiệm lại bằng cách đi giày và tắt vào chân trái của Ricky, và cậu bé không còn tháo chúng ra nữa. Vài năm sau, người mẹ làm chứng lại cho chúng tôi rằng vấn đề bàn chân trái đã chấm dứt hoàn toàn. Như vậy, Ricky được kinh nghiệm một sự thay đổi hành vi rõ rệt nhờ lời cầu nguyện giải cứu. Sau khi cầu nguyện giải cứu cho những trẻ em mắc hội chứng Down, chúng tôi đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của các em ở nhiều mức độ khác nhau. Có một trường hợp, chúng tôi nhớ rằng một em bé đang tuổi vị thành niên, sau khi được cầu nguyện giải cứu, đã khiến bố mẹ của em ngạc nhiên vì đã có khả năng trả lời điện thoại và chuyển tải nội dung lời nhắn cho mọi người. Đây là một điều mà em chưa từng bao giờ làm được trước khi được cầu nguyện giải cứu.